नहीं है थी, ये लेन देन नहीं है थी, ये लेन देन रिलो ये थी, ये लेन चल ये चीज और जीते हैं वो चले आना चाहे ये कल तो दे भी तुम ये निशा सुन लो तुम क्या क्या शेयर सुन लो आना शेयर सुन लो ये सुन लो ये Yes, God, it's in the channel. Yes, yes, and the castle is yes. Castle is yes, yes. Yes, 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 yes, yes. Ron y Pacho. Con tu shop. No va. Ya. Den. Si le dicen. Ya no le están diciendo. Y si le dicen. Cuatro me son dos. Y. Apenas cuatro me son dos. Y en mi Pacho. Cuatro me son dos. Y si es otro menos. El seno no sale de nuevo. Oui, Sen ikuncusun diye bayit sisilsin. Sen ikuncusun teşen müze. Tatil o isma dolu gibi tanıcından söyledi. Ondan önce sen gülden basın oldu sen. Kere vata. Sen ikuncusun şahsı zaman teyat. O nam yudumu da. Ke tanıcaten bu zaman teyat. Sen gülden basın oldu. Ha sen gülden basın mazun çok soru. Şahsın rolünün diye. Zaman te tonjo mate. Kunju son siasun luar. Kunju son siasun luar. Kunju son siasun luar. Kunju son siasun luar. Kunju son siasun luar.
Ronnie,
не могут съесть, люди потолкуют. Но они шутят там, где дело вырывают.
Ну, все. Не иди, Гомар, он дырно.
Они не понят.
Они не дырно, что ты подавали.
ね、三月初の現状に、タバコでも何月かしてるわけです。
Wala. Tenang besar wala. So then with the kabdo, kabdo is or refuge or going for refuge, going for refuge, and to take this practice, to do the practice of refuge, it's important that we recognize. We recognize that the objects of refuge, you know, what are the objects, you know, that we are going in for refuge, you know, who are the objects of refuge, what are the objects of refuge. It's important that we know this, and then on top of that, it is important that we know that these objects of refuge have special qualities, special attributes. So therefore, you go for refuge. So therefore, in the past few classes, we looked at the special qualities of the object of refuge, the objects of refuge. So that was the reason for us that we know what are the special qualities that are there, you know, in the objects of refuge. So therefore, we go for refuge. For example, we looked at the Buddha as the object of refuge, having like positive qualities, like 8 positive qualities, and also the Dharma as the object of refuge, having 8 specific or special qualities, and also the Sangha as the object of refuge, having 8 special positive qualities, even though it is put in that order. But the positive qualities of the object of refuge are like innumerable, no? Like there are numerous of them. Now these are, now we know the object of refuge and also the special qualities that these objects of refuge have. So therefore we go for refuge. Now how do we go for refuge? Now how to do that? To go for refuge, it is important that we have the causes, the cause of the refuge, the causes of the refuge. So how you go for refuge, you need to rely upon the cause, of the refuge. And that cause of refuge is Korwa Dangye Songye Dungana Jigba. And there has to be this sense of fear, a sense of fear to the sufferings of samsara and the sufferings of 3 lower rebirth. So therefore one need to have this fear. When one has this fear to the sufferings and problems and difficulties of samsara, samsara or cyclic existence, and also fear to the suffering of the 3 lower rebirth. So when you have that fear, that fear is one of the cause. And not only having this fear to the sufferings of samsara and the 3 lower rebirth, but also the faith, the trust that these positive qualities, these objects of refuge have the power, have the ability to protect me, from the suffering of samsara and the 3 lower rebirth. So therefore there is a fear and also a trust and a yiche or a confidence in the objects of refuge, that these are the objects of refuge that have the ability or the power to protect or give me refuge. Now if one has these, then once going for refuge, the practice of refuge becomes what is called a pure practice of refuge. So there is the fear to suffering of samsara and 3 lower rebirth, and also the trust in the objects of refuge who possess these qualities, so therefore they have the ability or the power to protect. And now the causes of the cause of going for refuge, first thing that comes out is the fear. The fear, why one goes for refuge is one has a fear. So therefore, and also one has what is called thepa, or a yiche ki thepa, or a faith. The faith that is built on confidence, a faith that is built on confidence, and also that compassion element. Now, oneself has this fear, of the suffering of samsara and three lower rebirth, and also the confidence that the objects of refuge that are excellent and rare, they have the ability or the power to give protection. So this is needed. If one does not have fear to the sufferings of samsara, and if one does not have the fear to the suffering of lower rebirth and samsara, then the actual practice of refuge does not happen. So therefore one need to have this fear to the suffering of samsara and three lower rebirth, and also one need to have this confidence that the objects of refuge, the triple gem, have the ability or the power to provide protection and give refuge. So normally when we take the refuge vows, when we become a refugee or when we enter the path and we go for refuge, and when we receive the refuge vows, at that time there is a clear understanding that from this time onwards, until I die, I go for refuge, in Buddha, in Dharma and in Sangha, Buddha and Dharma and Sangha are this and that, and they have these positive qualities. From this time onwards, until the time of dying, I go for refuge. So therefore so when one does that, there is like a kelangwa, there is like a promise, or there is like a commitment, or there is like a promise of going for refuge. And that promise, and that is when the promise is made, at that time one has obtained the refuge vows. Now it's not necessary that one has to, become like, it does not mean that you have to become a refugee, But if you become a refugee, like if you take refuge vows, then it's important that you don't give away the refuge vows. So if one does not have this fear to the suffering of samsara and three lower rebirth, and also if one lacks the confidence and the trust in the objects of refuge, then one will not be able to generate a genuine mental state, genuine mental state of going for refuge. So therefore, oneself, for example, oneself, like a fear, that fear of the three lower rebirth for oneself. So if a person who has this sense of fear to the sufferings of three lower rebirth, and then they go for refuge, and that's called the practitioner of maybe lower mental state. They go for refuge, and they go for refuge because it's their own fear, for their own self they go for refuge. So it's called a person of lower mental level. And if one is not just three lower rebirth, but if one has a fear to the overall suffering of samsara, overall suffering of samsara, and then with confidence in the object of refuge, if one goes for refuge, that kind of person, as a practitioner, that person is known as Ding, Kevu Ding, or a person of medium mental scope. Now, a person who have a fear to the overall suffering of samsara, and also in a similar way, if a person who has similar sentiment, like a compassion to other sentient beings, and in that way, if one goes for refuge, then that is a person who go for refuge, and that person is described or explained as a person of higher mental scope. So, for example, like oneself, knowing that one has these obscurations, obscurations of afflictions and obscurations of knowledge kind. And one has this desire to be liberated from these obscurations, basically one wants to attain the perfect state of enlightenment. No? And then, no, with that one goes for refuge, no, in the object of refuge such as Buddha and Dharma and Sangha. Yeah? That is like a person who go for refuge, person of higher mental scope. Now, the actual going for refuge, there is this line which goes like Sangye Chodang Gendunni Tharpa Dweba Namgi Kyap, which is Buddha, Dharma and Sangha is the refuge for those who desire for liberation. So in this one you have the objects like the, of the refuge, which is Buddha, Dharma and Sangha, and also it points out there is the desire for liberation. And these ones are the object of refuge.
The last one is the verses that we...
Sangye Chodang Gendunni Tharpa Dweba Namgi Kyap. It's just a line. It's Buddha, Dharma and Sangha are the refuge for those who desire liberation.
Từ ba tuần nay, bây giờ là tuần lễ thứ tư, chúng ta xem về cái công phu quy y tam bảo. Để có thể hành trì cái công phu quy y tam bảo này, chúng ta cần phải biết nhận diện cho rõ xem cái đối tượng quy y của chúng ta là gì. Chúng ta quy y như vậy là quy y cái gì, quy y ai, quy y như thế nào. Biết cái đối tượng này đặc biệt ra sao. Thì đó là những cái phẩm chất của Phật Pháp Tăng, cái đối tượng quy y có những cái phẩm chất nào, đó là điều mà chúng ta đã xem qua với Thầy trong 3 tuần lễ vừa qua. Phẩm chất của đối tượng quy y có 8 cái phẩm chất của Phật, 8 cái phẩm chất của Pháp và 8 cái phẩm chất của Tăng. Nội dung của những cái phẩm chất này là nội dung bài học mà chúng ta đã xem qua. Thì mặc dù là chúng ta đếm ra rằng Phật có 8 phẩm chất, Pháp cũng có 8 và Tăng cũng có 8 phẩm chất như vậy, nhưng mà đó chỉ là đếm ra để mà có thể học hỏi và tìm hiểu. Chứ chúng ta phải nhớ rằng là tất cả những cái phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng thì nhiều không thể nào mà đếm hết cho được. Thì một khi đã biết rõ đối tượng quy y của chúng ta là gì và cái đối tượng này đặc biệt như thế nào, biết rõ về phẩm chất của Phật Pháp Tăng rồi, bước tiếp theo là chúng ta cần phải xem rõ quy y là quy y như thế nào, làm sao để có thể quy y. Thì để có thể phát khởi cái tâm quy y một cách thuần tịnh, chúng ta cần phải tích tụ những cái nhân duyên đưa đến cái tâm quy y này. Thì nhân duyên để có được cái tâm quy y thuần tịnh có hai thứ. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải phát được cái tâm, cần phải có cái tâm sợ khổ sinh tử luân hồi, chán sợ cái khổ sinh tử luân hồi và nhất là khổ đau trong các trong ba cõi ác đạo. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai cần phải có, đó là cần phải có được cái lòng tin tưởng, một cái sự tin tưởng xác quyết vào vào cái khả năng của tam bảo, có được cái khả năng, cái năng lực để mà chở che cho chúng ta, giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau ác đạo và khổ đau sinh tử luân hồi. Thì một khi hội được hai cái yếu tố chính yếu này, hai cái nhân tố chính yếu này, thì lúc đó cái tâm quy y của chúng ta mới có thể trở thành một cái tâm quy y vững chắc và thuần tịnh. Thì nói thêm, nếu mà chúng ta không có sợ khổ sinh tử cõi ác đạo, không sợ khổ sinh tử luân hồi, thì như vậy chúng ta không có cái nhu cầu cần phải quy y, cần phải nương dựa vào bất cứ cái gì, chúng ta không tự cảm thấy là mình có vấn đề gì cả. Thì như vậy cái tâm quy y của chúng ta không thể phát khởi một cách mãnh liệt được, vì chúng ta không có cái nhu cầu cần quy y. Nếu như mà chúng ta có sợ khổ sinh tử luân hồi nhưng mà lại không có lòng tin nơi tam bảo, không thấy rằng là tam bảo có cái khả năng để giúp cho chúng ta thoát được cái khổ sinh tử luân hồi này, thì như vậy cái tâm quy y cũng không thể phát khởi được. Đây là hai cái yếu tố nhất định cần phải có để có thể phát khởi được cái tâm quy y một cách thuần tịnh. Vậy khi chúng ta quy y tam bảo, nhận cái giới quy y, thì chúng ta cần phải ý thức rất là rõ, cần phải ý thức thật là rõ ràng mình quy y những gì. Quy y tam bảo là tam bảo như thế nào? Là những điều mà chúng ta đã học qua, và phát cái lời thệ nguyện là từ nay cho đến khi cho đến hết cuộc đời này, chúng ta nguyện mang tâm về nương dựa nơi Tam Bảo. Thì một khi đã nhận giới quy y như vậy rồi, nó cũng như một cái lời thệ nguyện, chúng ta cần phải ráng giữ cho thật vững chắc, đừng có bao giờ xả bỏ cái tâm nguyện này. Nếu như mà chúng ta vì sợ khổ đau cõi ác đạo, ba cái cõi ác đạo cho bản thân của chính mình, chán sợ cái nỗi khổ này mà quy y nương dựa nơi Tam Bảo, thì đây là cái tâm quy y của bậc sơ căn. Nếu như mà chúng ta sợ khổ đau không những chỉ là của ba cõi ác đạo, mà còn tất cả mọi toàn bộ cảnh sống trong luân hồi, sáu đạo luân hồi chúng ta đều cảm thấy chán sợ, thì và từ đó mà phát tâm quy y nương dựa nơi Tam Bảo, thì đây là tâm quy y của bậc trung căn. Nếu như mà chúng ta vừa biết sợ cái khổ đau trong cõi ác đạo cho bản thân của mình, lại sợ toàn bộ sinh tử luân hồi cho bản thân của mình, đồng thời lại mang cùng một cái cảm xúc đó cho tất cả mọi chúng sanh khác, mọi giống hữu tình khác, mong mỏi cho tất cả đều có thể thoát được cái khổ đau luân hồi, thì như vậy, mang cái tâm như vậy mà quy y nơi Tam Bảo, thì đây là cái tâm quy y của bậc thượng căn. Ví dụ như là nếu bản thân của mình tự biết là có chướng ngại, có phiền não chướng, có trí chướng, và muốn diệt hai cái chướng này để mà có thể có cái khả năng giúp đỡ chúng sinh, thì như vậy cái tâm quy y Tam Bảo này là cái tâm quy y của bậc thượng căn. Thì nói Phật, Pháp và Tăng là cái nơi nương dựa cho những ai hướng về giải thoát.
Thank you.
In Tanji, the Golden Sheba, the Rang, Ten, Tenny Sonswala, Rang, Ten, Chig, Pajimena, Hey, any Rang, Ten, Chis, and Ranga, Jember, Singh,
Rung, Ten, Pajimena, Mugaji, the Bachelor,
Pajimena, Mugalgi, Mugalgi, Tima. The tower, Jorwa. The tower, la, and then Golden Rwanda. Lamde, Sebade,
Rondi, Sebade, Rondi, the Pachiman, the one to the river. Rondi, and Rondi, even go to the river.
Lamde, Seba,
go to the river.
Lamde, Seba, the Rondi, Jig, Pajiman, your Rwanda.
The other thing,
Rondi, Jig, Pajiman, and the other one. So, Lamden did you check or then the Jewel Walla? And the gang got under this one. Wa and
the
son of Nila Walla. So, then, for example, the three objects of refuge, Kyabnesum, Kyab is basically refuge, and Ne is objects, you know. The three objects of refuge. The first one, which is the Buddha, yeah? And the Buddha is presented in this way, like Tunyi Tarchimpe Gyabne Tardu. The ultimate object of refuge, the ultimate object of refuge, which has like completed two objectives. So ultimate object of refuge that has completed or thoroughly completed the two objectives. Now the two objective is referring to objective of self and the objective of others, or the purpose of oneself and the purpose of others. And that Buddha is also referred to as Kyun Kyun Se Yunden Kyun Den. Kyun Kyun Se is someone who has exhausted all kind of mistakes or faults. And Yunten Kunden is someone who has all kind of positive qualities. So these epithets or these terms are given to the Buddha, and that is the ultimate object of refuge, which has thoroughly completed like two objectives or two purposes. Or Buddha is known as Kyun Kunse, one who has exhausted all kind of faults or mistakes, and accomplish, or one who possess all kinds of positive qualities. And that Suguni Shagdwala. And then the Buddha is divided into like three kayas, three kayas. And there is two rupa kayas, or two form bodies, two form bodies. Tenala Gengi Suguni Che Chugu Shaswa. Kunzub Sangi Kunzub Wala. Sugur Wala. And then what you go? Sumarwa?
You only get the easy sugar, sugar.
And then the Buddha has like four kayas. Now the first two, they are known as form bodies, or form holy bodies, form bodies. The form bodies are explained as the Kunzob Ki Sangye Kunchok, or the Buddha, a conventional Buddha, the excellent anteriority, the Buddha of conventional kind. This is referring to the two kayas. And then there is the Yishi Chuku, or the transcendental knowledge Dharmakaya, and that is Tyondambe Guncho Wala. Yishi Chuku the Tyondambe Guncho Wala. Tyondambe Sangye Guncho. And Yishi Chuku, or the transcendental knowledge Dharmakaya, or true body, and that is referred to as Tyondambe Sangye Guncho, is the ultimate Buddha. Ultimate Buddha, that is excellent and rare. Ngon ni gu de?
Ngon ni ki paro.
Ngon ni gu?
Ngon ni ki de, de yi shi chu, ki nyin ka tam chu gu yi.
Ah, so na.
Ju ki nyin, ki da pshu.
Ah, so na.
So ji ka du sa tam.
Ah, so. So then the fourth one is called Ngovunyiku, or Swabhava Kaya, or natural body. I think it's translated in that way. So anyway, the Swabhava Kaya and the Dharma Kaya, or the natural body and the Dharma Kaya, these two are referred to as ultimate Buddha. Ultimate Buddha, that is excellent and rare. And the first two, which is the Sukhu, two form bodies, they are referred to as the conventional Buddha. That is also excellent and rare. Now, that is the object of refuge. The first one is talking about the object of refuge of Buddha. Now, the second one, which is the object of refuge, is the Dharma. Chukuncho. Dharma, excellent rarity, is Golam Khaurungi Dribe Phajugi Namjang. So, Golam Khaurungi Dribe Phajugi Namjang is the liberation. Namjang Dembaravar. Okay. Golam Khaurungi Dribe Phajugi Namjang Demba. So, Golam Khaurungi Dribe Phajugi Namjang Demba, which is the Dharmakaya is necessarily referring to the truth of liberation. Truth of liberation in the continuum of the Noble Being. In the continuum of the Noble Being. And which is either the noble truth of the cessation or noble truth of the path. So, noble truth of the cessation or noble truth of the path, either of them, either one of them, and that is in the continuum of the noble being. So whatever the liberation truth in the mental continuum of noble being, and that is necessarily like connected to either the truth of the cessation or the truth of the path. Now what is the truth of the cessation and what is the truth of the path? Truth of the cessation is Goden Shebade Ran Denje Gi Harje Menam Gi Ngokal Ki Timate Talwarwa. Goden Shebade Ran Denje Gi Harje Menam Gi Ngokal Ki Timate Talwa. Voila. Now the truth of the cessation is truth of the cessation is you have a scene where there is this path that is known as the path of no more obstacle. And the function of this path is to liberate or lead yourself. And whatever the stain, that needs to be removed, whatever the stain that is that needs to be removed on this path of no more obstacle. Now, removal, that very removal state, when the stain is removed, that the resultant free of stain, and that is to be done by this path of no more obstacle. So the truth of the cessation is necessary around Renjegi Parje Melam, is there is path that is known as path of no more obstacle, and the function of the path is to rescue or liberate yourself. And that very path has its own stains that it needs to remove, its own stain. Like every path has something to remove. When that very removal has happened of that particular stain, that is called the noble truth of the cessation. And then the noble truth of the path is necessary, the path itself, the path of no more obstacle, and its function is to liberate yourself. So therefore, in that way, the path of noble truth of the path is the cause, and the noble truth of the cessation is the result.
May I ask how we can relate the path of no more obstacle in the five paths that we have towards the liberation?
Tanda de la ra jenje gi parje melam se jarwa la ne on di tanda unzo lam na ke se gorwa lam na khaji da ko to ba sha bu ye
to no ne yo
yeah this is related to the
melam se gi lo
no so la
ko ba ji melam se gi ke rong de ji ge ba ji mel so ti ba ji mel ti o un ti to no 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 ke chung ro
no so
la no no ti tong pong pong go de ke chung ro
So this is related to the path of seeing. Yeah? Path of seeing.
So this need to go until the end. When we when the last obstacle the last stem been removed and we reach the cessation, is it that the end of the five path when you reach Buddhahood?
And tanda de gobe demba se jarwala, gobe demba de raan jenje gi tonlam bhaje menlam gi dang ogar gi thima de thalwa si gorwa, te tende gi thalja jarwa, te thalwe cha te ene sangye koban shalvi arwa se. Eke
sunji gong jarwa, tonlam bhaje menlam rong de jima,
So then this one is not like that very aspect of removal of the stain. It is referred to as Tongpang Pang Pe Golden. It's called the Noble Truth of the Cessation. Noble Truth of the Cessation, which abandons what needs to be abandoned by the path of seeing. But the Buddhahood is far away. After this, there is the path of meditation. And the path of meditation itself has its share of stages and its share of stains to be removed. So in that removal, it goes further and further. So finally, it culminates to attainment of enlightenment.
So on the way through, it's already cessation regarding to that particular stage.
Every path of seeing, for example, has its stages, and then path of meditation. So there is nine of them for path of meditation. The final one, which has finally removed whatever needs to be removed, at that time there is the attainment of Ngo Niku or Swabhava Kaya or natural body.
Ngo
Niku. The Golden Sheba telling around the Ranjit gates and the Parje Melam Sindhwa. Parje Melam the Tonglam the Parje Melam Sunswa gang. Tadilana de Gorwa, Golden Sheba the round Ranjit gates. Tonglam Parje Melam in Roger gets him at the tower. So the idea is to understand that the cessation of truth, that is the cessation of truth of path of seeing, and also the cessation of truth of path of meditation, and so on.
But the final one, you mentioned the final one, it's the natural body?
Yeah, that's the Swabhava Kaya.
The natural body has no clothes?
So maybe translate this one. Yeah. If you can translate this one, otherwise we get more confused.
Như vậy chúng ta xem về ba cái đối tượng quy y. Thứ nhất là Phật, quy y Phật. Thì Phật được giải thích đó là đối tượng quy y cứu cánh viên mãn của tự lợi và lợi tha. Hay là Phật còn được gọi là xả bỏ tất cả mọi chướng ngại và viên mãn tất cả mọi tánh đức. Thì có hai cái thành phần trong Đức Phật. Một bên là xả bỏ mọi ô nhiễm chướng ngại, một bên là thành tựu tất cả mọi tánh đức. Thì Phật như vậy có tất cả là có thể nói Phật có bốn thân, hai pháp thân và hai sắc thân. Thì trong hai cái sắc thân là Rupakaya, thì có báo thân hay là thọ dụng thân, và cái thân thứ hai là biến hóa thân. Thì gọi là sắc thân có nghĩa là thân có sắc tướng. Vì thân này có sắc tướng thuộc về cái cảnh giới quy ước, cho nên gọi sắc thân của Phật là thân quy ước của Phật, thân của Phật trong cảnh giới quy ước rất là quý hiếm. Ngoài ra hai cái pháp thân của Phật, thứ nhất là trí pháp thân và thứ hai là tự tánh thân. Thì cả hai cái thân này được gọi là Phật cứu cánh quý hiếm, vì đây là cái thân Phật trong cái cảnh giới cứu cánh. Thì đó là để nói về Phật. Tiếp theo là phần thứ hai là chúng ta quy y Pháp. Pháp được định nghĩa là Pháp được định nghĩa là cái tâm giải thoát của bậc giác ngộ. Thì tâm giải thoát này có thể thể hiện qua hai cái mặt, một hoặc là diệt đế hoặc là đạo đế. Thì Pháp được gọi là hoặc là diệt đế hay là đạo đế ở trong tâm của bậc giác ngộ. Thì nói diệt đế ở đây có nghĩa là như thế nào? Thì khi mà một bậc Bồ Tát bước vào giai đoạn chứng đạo, chứng được tánh không, thì bước vào cái giai đoạn được gọi là không còn chướng ngại, thì từ cái giai đoạn này về sau, cứ mỗi trên mỗi cái bước đường trong cái chứng đạo, mỗi đoạn đường sẽ có những cái phần nhiễm tâm và chướng ngại cần phải xả bỏ. Thì cứ đi theo từng giai đoạn như vậy và xả bỏ được cái chướng ngại thuộc về cái giai đoạn đó, thì một khi cái chướng ngại đó xả bỏ rồi thì sẽ đạt đến một cái trạng thái không còn cái loại chướng ngại và ô nhiễm đó nữa. Thì đó chính là diệt đế. Thì Hồng Như có hỏi lại đó là cái diệt đế này có phải là ứng với lại từng cái giai đoạn tu chứng, hay là chỉ ứng vào cái giai đoạn cuối cùng để đưa đến một cái trạng thái vắng đặt hoàn toàn tất cả mọi ô nhiễm chướng ngại. Thì Thầy có nói là diệt đế ở đây cần phải hiểu là nó thuộc về mỗi giai đoạn. Có diệt đế của kiến đạo, có diệt đế của tu tập đạo, có diệt đế của vô học đạo. Thì cứ mỗi phần như vậy có những cái phiền não ô nhiễm như thế nào, có những cái ô nhiễm chướng ngại như thế nào, thì dứt bỏ, xả bỏ được cái loại chướng ngại đó, thì cái trạng thái sạch cái loại chướng ngại đó được gọi là diệt đế ở trong tâm của bậc giác ngộ Bồ Tát. Thì ở đây là ứng với cái giai đoạn kể từ kiến đạo trở lên cho đến tận với địa vị Phật, tức là địa vị vô học đạo.
La Now the object of refuge that is known as the Sangha, the Sangha, Gendun, in Tibetan Gendun Gunchok. Gendun is like a literal meaning is the one that holds aspiration for virtuous activity or virtuous kind. And the definition for the Gendun, of course we have had it before, it's necessarily a noble being or an Arya, or a superior being, and it has to be someone who has the positive qualities, positive qualities, the positive qualities of realization or the positive qualities of liberation. That's the ultimate Gendun Kuncho, ultimate object of the, like the Sangha of Noble Assembly, third one. But there is another Gendun Kuncho, there is another one that is known as Dadabe Gendun Kuncho, which is the name of Sangha is given to them. The name of the Sangha is imputed on them. They are not actual ultimate Gendun Kuncho or ultimate your the Sangha that is in the objects of refuge. But they are imputed, the name of the Sangha is imputed on them, and for that it is necessary that there is like at least four fully ordained Sanghas. For fully ordained Sanghas, and this one is like Sosukevu, is individual being, so it's necessarily like not a noble being. Even those who are not noble being, still ordinary being, but still fully ordained one. And for that to qualify, to impute as a Sangha, you have to have at least four fully ordained Sanghas, four or more. And so therefore it is said that you are making offering and so on to such an object. So it's similar to making offering to the Gendun Kuncho, the actual the object of refuge, the third one, the object of assembly.
Đối tượng quy y thứ ba của chúng ta là Tăng Bảo. Thì định nghĩa của Tăng Bảo như chúng ta đã có xem qua tuần vừa rồi, đó là những người, những bậc thượng nhân tâm hướng về thiện hạnh và thiện đức, hay còn gọi là những bậc thượng nhân tâm hướng về thượng pháp. Thì những bậc thượng nhân như vậy có 8, Tăng Bảo như vậy có 8 cái phẩm chất, chia ra thành hai loại, hoặc là cái phẩm chất thành tựu, hoặc là cái phẩm chất giải thoát. Thì đầy đủ được, có được 8 cái phẩm chất như vậy thì được gọi là Tăng Bảo chân thật. Thì Tăng Bảo ở đây chỉ bao gồm những bậc có chứng ngộ. Nhưng mà cũng còn một cái nghĩa Tăng Bảo khác, trong cái trường hợp không phải là những bậc xuất gia có chứng ngộ, mà là những bậc xuất gia gọi là thường tăng đó, chưa phải là những bậc đã có chứng ngộ, thì cần phải có 4 vị xuất gia cùng chung với nhau, hoặc là nhiều hơn, nhưng mà tối thiểu phải có 4 vị thọ đầy đủ cụ túc giới. Một tăng đoàn như vậy cũng được gọi là Tăng Bảo. Không phải trong cái nghĩa Tăng Bảo cứu cánh chân thật, nhưng mà nếu chúng ta cúng dường một tăng đoàn 4 vị xuất gia thường tăng trở lên thì cái công đức cũng tương đương, cũng ngang bằng như là cúng dường một bậc thánh tăng.
Thank you. So among these three objects of refuge, the Buddha is explained as Kyabki Tsowo, the chief or the primary of the objects of refuge. And the reason is the Buddha is the one who have actually taught all these practices or the abouts or the accounts of refuge, how to do and so on. So Buddha is the one who actually presented his whole method of going for refuge and practice and so on. So therefore Buddha is known as the chief or the primary of the three objects of refuge. So therefore Buddha is known as Kyab Tembapo, the one who shows the refuge. And then the Chö Kyab Ngö, the Dharma, is the actual refuge. The actual refuge is the Dharma. Because such as the path of noble truth of the path and so on. When noble truth of the path and so on is awakened in our mental continuum, then we are able to abandon whatever needs to be abandoned. In that way, we are able to transform ourselves into noble being. So therefore, the Dharma is the actual refuge itself. And then Gendun is the Sangha. And that is called the Kyab Rube Dado. The friends, the companions, who is your friend to actualizing that actual Dharma, actual refuge. Gendu Kyab Dube Dado is Gendu is the Sangha, is Kyab Dube Dado is your companion or your friends who help to actualize that refuge. So therefore Sangha is known as Kyab Dube Tok, the friends in actualizing the refuge itself. Such as even though Buddha is not in the world, at that time the activities of the dissemination of the Dharma, the increasing and so on, is carried out by the Sanghas. And then the reason why we have three objects of refuge is for a person who wants, like, who wants a liberation, who wants liberation from overall situation of samsara and three lower rebirths, who wants to be liberated from the fear of overall samsara and three lower rebirths, if they want this, then they must have the three objects of refuge, all of them. The example is for a person who is sick, to be freed from sickness, they need three. One thing is the doctor that they need, and the other thing is the very method or the medicine that they need, and the third one that they must have is a nurse to look after them. Likewise, a person who wants a total liberation from overall existence of samsara, they must have the three objects of refuge. Now, for one or two obscurations, to remove one or two obscurations, maybe they don't need all three objects of refuge for one or two, obscurations or problems. But in order to abandon all kind of afflictions, then it is said that they must have all the three objects of refuge.
Trong ba đối tượng quy y này, chúng ta có thể nói Phật là cái người chính yếu, là vì Đức Phật là người đã dạy cho chúng ta cái phương pháp, cái đường đi, dạy cách làm sao để có thể quy y và nương dựa nơi Tam Bảo. Vì vậy nên Phật là cái người hướng dẫn chính yếu, là người chỉ lối quy y. Thế theo Pháp, Pháp được xem là cái nơi quy y đích thực. Nơi chốn quy y đích thực của chúng ta chính là Pháp. Đó là vì diệt đế và đạo đế này, một khi chúng ta có thể thể hiện diệt đế và đạo đế ở trong tâm, thì nhờ vào diệt đế và đạo đế đó, chúng ta có khả năng chuyển cái tâm chúng sinh để trở thành tâm Phật. Vì lý do đó mà nói Pháp chính là cái yếu tố chính yếu, cái nơi chốn quy y chính yếu để chúng ta có thể đạt đến được cái đạo quả, cái Phật quả. Tiếp theo là Tăng. Tăng được xem là những người bạn đồng hành, những bậc thiện tri thức cùng chúng ta thành tựu đạo quả quy y. Thì cho dù Đức Phật đã không còn tại thế, nhưng mà còn có Tăng Bảo để có thể giúp giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp. Thì chúng ta có thể tự hỏi rằng, như vậy thì có cần phải quy y cả ba Tam Bảo Phật Pháp Tăng hay là không? Thì câu trả lời đó là, nếu như mà chúng ta muốn siêu thoát nỗi sợ hãi luân hồi lục đạo, muốn siêu thoát toàn bộ cảnh sinh tử luân hồi, thì chúng ta cần phải nương dựa vào cả ba cái nơi chốn quy y quý giá này là Phật Pháp và Tăng. Lấy ví dụ như là, nếu như mà chúng ta có bệnh nặng thì muốn chữa được bệnh, chúng ta trước tiên là cần phải có thầy thuốc, một vị thầy thuốc giỏi để mà chỉ cho chúng ta toa thuốc làm cách nào để có thể chữa bệnh được. Tiếp theo, có người chỉ cho cách chữa bệnh rồi, chúng ta vẫn hãy còn cần đến cái thuốc. Thuốc là cái yếu tố chính yếu có thể giúp cho chúng ta xóa bỏ cái cơn bệnh. Và tiếp theo là chúng ta cũng cần những người chăm sóc, những cái bậc y tá để chăm sóc cho cơn bệnh của chúng ta. Thì như vậy, cần toàn bộ thầy thuốc, thuốc và những người chăm bệnh là ba điều không thể thiếu nếu mà chúng ta muốn thoát được một cái cơn bệnh nặng. Lấy ví dụ như là, nếu chúng ta chỉ có một vài cái vấn đề đơn lẻ, có một vài cái chướng ngại nhỏ, muốn phá bỏ nó thì có thể không cần gì phải quy y toàn bộ Tam Bảo. Nhưng ở đây chúng ta không nói đến những cái chướng ngại nhỏ nhoi, chúng ta nói đến toàn bộ cảnh sinh tử luân hồi, những cái chướng ngại, tất cả mọi cái chướng ngại có thể có, tất cả những cái vấn đề mà chúng ta có, chúng ta muốn siêu thoát tất cả. Vì lý do đó mà chúng ta cần phải nương dựa vào toàn bộ cả Tam Bảo, cả ba cái nơi chốn quy y quý giá, đó là Phật Pháp và Tăng, không thể nào thiếu một được.
Ừ.
nhưng mà biết điều
So therefore, Sangye Chodan Gendun La, in Buddha, in Dharma, and in Sangha, that's the line Dishila was saying. Now, the reason why the Dharma is among the three, why the Dharma is picked up as the actual refuge. The reason is the Buddha is a worthy object of refuge. The Sangha is also a worthy object of refuge. Why Buddha and Sangha has become this important is because they have completed, you know, the practice of Dharma. The Buddha and the Sangha, the noble being, they are high up there as the object of refuge because they have relied upon the Dharma. So they have practiced Dharma, the Dharma of cessation and noble truth of the path. Because they have practiced it, completed it, therefore they became Buddha, therefore they became like Arhat. So therefore, Buddha, for example, has like inconceivable amount of positive qualities. It's only due to the reliance upon the practice of the Dharma. It's because of the Dharma that has made Buddha what Buddha is. And also the noble being such as like Arhat. Arhat is the Sangha. It's the Sangha. Arhat is made Arhat because of the Dharma that they practiced, and therefore the Dharma made them the Sangha or the Arhat or the noble being. So therefore the Dharma is among three. Dharma is also in that way recognized as the actual refuge.
Mm-hmm.
and also us as an example. No, even us. No? And if we are to, like create this practice of refuge, even the practice of the refuge of a person of lower mental scope. Say, for example, if we bring this fear to the suffering of three lower rebirth, and in that way, if we are to go for refuge, in the sense that if we confess and purify the causes of the suffering of lower rebirth, so we go for refuge in that way with the fear to the suffering of the lower rebirths, and then if we are to confess and purify the causes of the suffering of the three lower rebirths, then if there is no causes of the three lower rebirth suffering, then even if you wish to go, you won't be able to go there. So therefore, even for us as an ordinary person, it all comes down, for us also as the actual refuge is the Dharma itself.
Vậy chúng ta đối trước Tam Bảo mà khởi tâm quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo. Thì ở đây Thầy giải thích vì sao lại nói Pháp là cái nơi quy y đích thật, là cái nơi quy y chân chính. Khi mà chúng ta nhìn Phật Bảo hay là Tăng Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo làm những cái nơi chốn xứng đáng cho chúng ta về nương dựa, những nơi chốn xứng đáng để chúng ta quy y. Vì sao lại xứng đáng? Đó là vì Phật và Tăng là những vị đã thành tựu được Pháp, vì đã nương vào Pháp, nương vào diệt đế và đạo đế mà trở thành bậc giác ngộ. Vì vậy Phật có được cả một cái kho tàng công đức vĩ đại. Có được một cái kho công đức vĩ đại như vậy là nhờ Pháp, nhờ đã hành trì theo cái con đường tu mà Đức Phật thành được một Đức Phật như vậy. Hay Tăng Đoàn cũng tương tự như vậy, nhờ nương vào Pháp mà có thể đạt được những cái phẩm chất vĩ đại. Vì vậy mà nói rằng là Pháp chính là cái nơi quy y chân chính, vì Pháp là cái điều giúp cho Phật trở thành một Đức Phật và Tăng trở thành những cái bậc Tăng quý giá, xứng đáng cho chúng ta quy y. Khi mà nói là quy y vào Pháp là cái nơi quy y chân chính, thì ngay cả như mà nếu mà chúng ta nói đến cả cái trường hợp một cái tâm chúng sinh bình thường như của chúng ta ở đây, cho dù là phát cái tâm quy y Tam Bảo của cái bậc sơ căn, chỉ là không muốn sa vào nơi ác đạo, lấy ví dụ như vậy, ở ngay cả trong cái trường hợp tâm phàm phu bình thường của chúng ta đây, nếu có được cái tâm quy y vì không muốn sa vào ác đạo, nương theo Phật Pháp Tăng, nương theo con đường tu Phật dạy để mà sám hối tất cả những cái tội có thể khiến chúng ta sinh vào ác đạo, thanh tịnh được tất cả những cái ác nghiệp khiến chúng ta sinh vào ác đạo rồi, nhờ theo cái con đường tu như vậy, một khi mà ác nghiệp sinh vào ác đạo đã thanh tịnh tất cả rồi, không còn nữa rồi, thì cho dù là chúng ta có muốn sinh vào ác đạo chăng nữa thì cũng không thể nào có thể rơi vào ác đạo. Thì như vậy, dựa vào Pháp, Pháp có cái khả năng che chở cho chúng ta thực hiện được những cái điều mà chúng ta muốn thực hiện. Vì lý do đó mà nói Pháp là cái nơi quy y chân chính của chúng ta.
And the Buddha, enlightened one, as Kyabkyu Tsowo is the primary, you know, of the objects of refuge, and also it's the Kyab Dumbapo is the one who actually who is like the shower or the presenter, or who actually is the one who shows the object, you know, the refuge itself, yeah? And Buddha is worthy as an object of refuge. Kyabsuyopa is worthy of object of refuge. The reason is Buddha, you know, himself, or Buddha oneself have completely like rescued or liberated from all types of suffering of samsara. That's one quality. And also the Buddha is the one who has, you know, who is very skilled in the methods, methods of protecting, you know, others from all types of suffering. Buddha is the one who is skilled with that. So that's the other thing. And also Buddha is worthy object of refuge because Buddha have this great compassion. That great compassion that does not have discrimination, you know, to this one as the closest and that one is the farthest. Compassion of Buddha is equal to each and every one, so there is no discrimination to someone as close to him or, you know, someone is further. So therefore, with these kind of qualities, Buddha is the worthy object of refuge. It's the primary or the chief of the object of refuge, and also Buddha is the one who is the shower, who actually showed, you know, how to liberate, and who has shown the refuge itself.
Phật, như chúng ta có đã xem qua, Phật là bậc giác ngộ, là cái nhân vật chính yếu trong ba cái đối tượng quy y, còn gọi là người chỉ đường chỉ hướng cho chúng ta biết cái đối tượng quy y là những gì. Thì Đức Phật như vậy có ba cái đức tính, là Phật rất là khéo léo phương tiện hộ trì cho chúng ta thoát khỏi tất cả mọi vấn đề. Phật lại có cái tâm đại bi không phân biệt xa gần, tâm đại bi của Phật tỏa ra cùng khắp, bất cứ là ai cũng sẽ được Phật hộ trì như nhau. Cái thứ nhất là gì?
I think I missed the first one in the three.
Buddha himself, like Buddha, liberated totally from all types of suffering.
Thì một đức Phật, một bậc giác ngộ, cái đối tượng quy y chính, lúc nãy nói có ba cái đức tính mà hầu như nói thiếu mất cái thứ nhất. Đó là thứ nhất, đó là bản thân của Đức Phật là một bậc đã vượt thoát tất cả mọi chướng ngại, thoát được tất cả mọi ô nhiễm. Không những là như vậy, Đức Phật còn rất là khéo léo phương tiện, có được cái phương tiện rất là thiện xảo để hộ trì cho chúng sinh, cho tất cả chúng ta thoát khỏi được mọi cái vấn đề trong sinh tử luân hồi. Và thứ ba, đó là Phật có cái tâm đại bi, không phân biệt xa gần, bất kể là ai ai, tâm đại bi của Phật cũng tỏa ra cùng khắp, cũng được Phật hộ trì như nhau.
Bazen
Nice macho. And then teach you being there to cut gently, teach you a penny. Near Dandy, Nigin did not know her to sing. See, that in the inn. Nigin did a meaning man who need tatters and torches. Then she didn't go love your door. Who had taught it? No strong to put it down.
Soon did it. And the Buddha, the reasons why Buddha does not have like close and distance, that kind of aspect of discrimination, is there is this story about in Buddha's lifetime. Buddha was suggested by this medicine person to take many medicine like pills, yeah, like about 100 of them Buddha had to take. So Buddha was taking that medicine. And then the Buddha has like a cousin who's known as Devadat or Tejin, and he's always like someone who intends to cause harm to Buddha. Yeah? So with some attitude or intention of competing with Buddha, he also took like 100 pills, no? And he became sick. He became sick because the medicine did not work for him. And then he was very sick, and Buddha went to see him, and Buddha said this. This is known as Densik, or the words of truth. Yeah? Buddha said that if, like, my enemy, for example, the Tejin or Devadatta always causes harm to Buddha, he says that my enemy, like Tejin, and my son, you know, Dachenzin or Rahula, no, if I do not have, you know, this sense of this one is close and that one is my enemy, you know, if I do not have that attitude or approach, you know, then at this very point, you know, may this Devadatta, you know, be cured of his sickness. Yeah? So Buddha said that, you know, to test whether he has discrimination. No, he said that if I do not have discrimination to my son as close and my enemy as further, no, then may this person, you know, Devadatta, be cured at this very point. And this Devadatta got cured. No, he became just healed from the sickness. And it proves that Buddha does not have that. No, so Buddha put his hand on the head of Devadatta, but Devadatta still was not happy, no? How dare you touch on my head or something like that. No?
Thì khi nói Đức Phật có cái tâm đại bi, không có phân biệt người xa hay kẻ gần, đều thương yêu cùng khắp, thì có một câu chuyện về Đức Phật như sau. Có một lần Đức Phật cần phải uống rất là nhiều thuốc, được nói là uống cả trăm cái loại thuốc. Thì có một người em họ của Đức Phật, có lẽ chúng ta đây ai cũng biết, đó là vị tên là Đề Bà Đạt Ma, luôn luôn lúc nào cũng vì ganh ghen với Phật, tạo rất là nhiều cái trở ngại cho Đức Phật, đã từng hại Phật rất là nhiều lần. Thì vì cái lòng ganh ghen như vậy, thấy Phật uống thuốc thì Đề Bà Đạt Ma cũng uống theo 100 cái loại thuốc như vậy. Nhưng mà vì uống thuốc không đúng cách, không đúng lúc đúng thì, cho nên bị mang bệnh rất là nặng. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là đối với Đề Bà Đạt Ma là cái người luôn muốn hại Đức Phật, được xem như là một cái kẻ thù của Đức Phật. Và đối với La Hầu La là người con trai của Đức Phật, thì nếu như mà Đức Phật không có cái tâm phân biệt thấy một bên là kẻ thù, một bên là con, có thương hay là có ghét. Nếu Phật không có cái tâm phân biệt như vậy, thì nguyện cho Đề Bà Đạt Ma có thể hết bệnh ngay lúc đó. Thì rồi Đức Phật mới xoa trên đầu của Đề Bà Đạt Ma. Thì vì cái tâm Phật không có cái Phật không có cái tâm phân biệt, cho nên Đề Bà Đạt Ma lúc đó được hết bệnh. Nhưng mà Gisela có nói thêm là Phật xoa đầu của Đề Bà Đạt Ma nên Đề Bà Đạt Ma không được vui gì cho lắm, mặc dù là được hết bệnh.
Do the dedication prayer.
Giờ chúng ta hồi hướng công đức.